cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của Ephesos đoạn 2 nói về việc xây dựng hội thánh. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần kế tiếp của Ephesos đoạn 2 nói về ân điển của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem trong Ephesos đoạn 2, câu 4 đến câu 6. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, khởi sự mấy câu này, chúng ta thấy liên từ nhưng nó rất là quan trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ. Ngài có sự nhân từ với tôi, Ngài có sự nhân từ với các bạn. Chúng ta thấy có sự thay đổi lớn với ba câu đầu, vì mấy câu này nói cho con người đang ở trong sự tối tăm và tuyệt vọng. Con người thất bại hoàn toàn, con người không thể tự cứu lấy chính mình. Đức Chúa Trời nói đến bối cảnh của sự chết của con người với sự nhân từ của Ngài. Ngài không đến trễ, Ngài có ân điển dư tràn. Ngài là Đức Chúa Trời thể hiện ân điển trước, ân điển giàu có. Ngài có điều mà con người rất cần đến, Ngài có điều mà các bạn đang cần. Các bạn chỉ cần tin và tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời giống như nước biển đại dương. Ngài có đủ ân điển để cứu chuộc mọi người tội lỗi, ăn năn đến cùng Ngài. Sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Chúng ta đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Chúng ta không có năng lực nào để tự cứu chính mình. Mấy năm trước đây, có một nhóm thanh niên trở lại với đấng Christ. Họ là những thanh niên đến từ băng hippie. Khi mới tiếp xúc với họ, tôi bị sốc về cách ăn mặc và cách để tóc của họ. Nhưng khi tìm hiểu và thấy rằng họ là những người tin Chúa thật sự, họ lắng nghe lời truyền giảng trên radio, lắng nghe băng giải Kinh Thánh, họ tham dự các buổi nhóm thờ phượng và đời sống của họ bày tỏ dấu hiệu thay đổi. Có một thanh niên đến mục sư, anh ta đội cái nón và trên đó có chữ yêu thương, yêu thương. Trên áo khoác của anh này cũng viết chữ yêu thương từ phía trước đến phía sau. Anh ta cũng viết chữ yêu thương trên quần và trên giày nữa. Mục sư hỏi anh, tại sao anh viết chữ yêu thương khắp cả người như vậy? Anh trả lời, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Mục sư nói, tôi đồng ý với anh điều đó. Chàng thanh niên nói, Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta bởi tình yêu thương. Mục sư trả lời, tôi không đồng ý như vậy. Đức Chúa Trời không cứu rỗi chúng ta bởi tình yêu thương. Anh có thể cho tôi câu kinh thánh nào nói như thế? Chàng thanh niên lấy cái nón xuống, suy nghĩ một lúc và thừa nhận rằng anh không tìm được câu kinh thánh nào. Sau đó anh hỏi, nếu Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi tình yêu thương, Ngài cứu chúng ta bằng cách nào? Mục sư nói, tôi rất vui khi anh hỏi tôi câu hỏi đó, bởi vì kinh thánh nói, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta bởi ân điển. Sau đó chàng thanh niên này muốn biết sự khác biệt. Mục sư giải thích cho anh ta tại sao. Đức Chúa Trời yêu thương anh. Xin anh đừng quên điều đó. Đức Chúa Trời yêu thương mỗi một người trong chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cứu rỗi chúng ta bởi tình yêu thương của Ngài. Ngài không mở cửa sau của thiên đàng để đẩy chúng ta vào và che đẩy bởi bóng tối. Đức Chúa Trời là sự sáng. Đức Chúa Trời là đấng cai trị của đạo đức trong vũ trụ này. Đức Chúa Trời là đấng công bình. Ngài là đấng thánh, là đấng nhân từ. Đức Chúa Trời không làm điều gì sai theo tiêu chuẩn của Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời không cứu rỗi chúng ta bởi tình yêu thương. Khi nghe nói đến đây, có thể các bạn trích dẫn câu kinh thánh ở trong Giăng đoạn 3 câu 16. Xin chúng ta đọc và xem câu này nói gì. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Câu này có nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên cứu thế gian không? Không phải. Nhưng trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời không cứu thế gian bởi tình yêu thương. Bởi đó, Ngài tiếp tục nói, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Các bạn và tôi đang đi đến chỗ hư mất. Chúng ta đều là những tội nhân hư mất. Và Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta. Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời không đem chúng ta vào trong thiên đàng. Ngài cần ban cho chúng ta sự cứu rỗi và trả án phạt tội lỗi cho chúng ta. Vì thế Đức Chúa Trời nói với thế gian, hãy đến tin nhận có Ngài đã chết thay cho thế gian. Nếu các bạn đến với Đức Chúa Trời trên căn bản đó, Đức Chúa Trời cứu các bạn. Đức Chúa Trời không cứu rỗi chúng ta bởi tình yêu thương. Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta bởi ân điển của Ngài. Đây là một điều tuyệt vời. Tôi mong ước rằng các bạn nhận thức được điều đó. Khi các bạn được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho, nó sẽ không mất. Thỉnh thoảng, người được cứu rỗi mất đi sự thông công với Đức Chúa Trời bởi vì người ấy phạm tội, nhưng họ không mất sự cứu rỗi. Tôi có thể làm một điều nào đó buồn lòng Đức Thánh Linh, nhưng tôi có thể quay trở lại cùng Ngài. Như lời của sứ đồ Giăng chép trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta đi trong sự tối tăm và nói rằng chúng ta có sự giao thông với Đức Chúa Trời, như thế chúng ta là người nói dối. Và sứ đồ Giăng nói thêm ở trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Nếu tôi đi trong sự sáng của lời Đức Chúa Trời và thấy mình đang thiếu sót, thì quyết của Chúa Giêsu Christ con Đức Chúa Trời làm sạch mọi tội chúng ta. Tại sao được như thế? bởi vì Đức Chúa Trời đối với chúng ta bởi ân điển của Ngài. Ngài là đấng giàu lòng nhân từ và ân điển. Đức Chúa Trời giang tay rộng mở của Ngài đến với thế giới hư mất. Ngài nói rằng, các con hãy đến cùng Chúa theo phương cách của Ngài. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, đây là vũ trụ của Đức Chúa Trời. Ngài thực hiện mọi việc theo phương cách của Ngài. Các bạn có thể nghĩ rằng, các bạn có một phương cách khác tốt hơn. Nhưng các bạn không có một vũ trụ riêng để điều khiển theo ý các bạn muốn. Đức Chúa Trời đặt luật lệ trong vũ trụ của Ngài và các bạn cần đến trong phương cách của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn. Các bạn không thể giữ Ngài khỏi sự yêu thương. Tương tự như các bạn không thể giữ mình khỏi ánh sáng mặt trời. Phạm tội là đi ngoài ý chỉ Đức Chúa Trời. Nhưng khi quay trở về cùng Chúa, các bạn sẽ kinh nghiệm được tình yêu thương của Ngài. Nếu các bạn đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, Ngài sẽ cứu rỗi các bạn. Qua đó, các bạn kinh nghiệm được tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng giàu nhân từ. Đức Chúa Trời kéo chúng ta ra khỏi sự chết thuộc linh. Ngài ban cho chúng ta địa vị ngồi trong các nơi trên trời trong Đấng Christ. Và tương lai chúng ta sẽ như thế nào? Mời các bạn xem tiếp trong Ê-phê-sô đoạn 1, câu 7. Hầu cho về đời sau, tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vào một ngày sẽ đến, tôi được tỏa ra. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đến và nói rằng, tôi đã thấy người hư mất này, không đáng được cứu rỗi, nhưng nay được ở trong thiên đàng. Điều này chỉ bởi ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Đây là sự ngợi khen Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Tôi không có công trạng gì để được cứu rỗi. Cho nên tôi hiệp với đoàn thiên sứ ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã cứu tôi. Đây là một khía cạnh tuyệt vời mà chúng ta có. Được cứu rỗi bởi ân điển. Ông John Newton đã sáng tác một bài thánh ca rất là tuyệt vời với đề tựa là ân điển lạ lùng. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy, mà ơn Chúa thương xót quan nhân. Đời tôi rất nhiều nỗi gian nan u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về, nghỉ yên trong tay nhiệm màu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên. Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng. Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời. Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời. Làm sao nói được hết niềm tin? Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài. Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem đến Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đây là những câu quan trọng và lớn lao mà nó hoàn thành một phân đoạn nói đến quá khứ, hiện tại và tương lai của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài. Ngài đem chúng ta đến các nơi trên trời trong Đấng Christ. Vào một ngày sẽ đến, thiên đàng sẽ phô bày ân điển của Đức Chúa Trời. Không một ai nói cho chúng ta nhờ công việc riêng mà được cứu rỗi. Vì bởi ân điển mà chúng ta được cứu. Đây là ân điển đặc biệt, được nhấn mạnh ở trên ân điển của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta không xứng đáng với ân điển đó. Tôi nghe một số người đến với tôi và nói rằng, tôi hy vọng được cứu rỗi. Xin các bạn nắm chắc điều này. Nếu các bạn đã tin cậy vào Đấng Christ, các bạn có thể nói chắc rằng, tôi được cứu rỗi. Nhưng có người nói rằng, tôi không dám nói như vậy vì không biết rõ tương lai. Sự cứu rỗi của các bạn căn cứ trên ân điển của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể tin tưởng vào điều đó. Trong sách Philip đoạn 1 câu 6, Phaolô nói: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ." Khi các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, đôi lúc các bạn có thể đi xa cách Ngài, nhưng Đức Chúa Trời kéo các bạn trở về bởi nhờ ân điển của Ngài, và chỉ nhờ ân điển mà các bạn được sự cứu rỗi. Các bạn có được sự cứu rỗi đã hoàn tất căn cứ vào những gì Đức Chúa Trời đã làm cho các bạn trên sự kiện Đức Thánh Linh ấn chứng cho các bạn trong Đấng Christ, trên việc các bạn tin cậy vào Đức Chúa Trời. Các bạn có thể nói chắc rằng: "Tôi được sự cứu rỗi." Các bạn không nên nói rằng: "Tôi hy vọng được cứu rỗi." Hay không nên nói rằng: "Tôi cố gắng đạt sự cứu rỗi." Sự cứu rỗi là bởi ân điển Đức Chúa Trời qua đức tin. Nó không phải đến từ các bạn. Sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời được định nghĩa theo thần học là sự ban cho đến một người không xứng đáng. Tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự hy sinh cứu chuộc của Đấng Christ. Đức Chúa Trời ban ân điển vô hạn của Ngài cho tội nhân một cách không giới hạn hay ngăn trở gì. Giờ đây chúng ta đến đức tin là duyên cớ cho sự cứu rỗi. Đây là điều duy nhất mà tội nhân dùng để tiếp nhận được sự cứu rỗi lớn lao. Nhưng nó cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi biết là có vài người sẽ nói với tôi: "Vì đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời và Ngài chưa ban cho tôi đức tin đó, vì thế không thể nào trách tôi nếu tôi chưa có niềm tin." Câu trả lời của vấn đề này là Đức Chúa Trời nói rõ ràng đức tin đến là bởi người ta nghe lời Đức Chúa Trời. Nếu các bạn muốn tin cậy Đấng Christ, các bạn sẽ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ ban đức tin đó cho tất cả người nào chú ý đến sứ điệp của tin lành. Chúng ta đã tìm thấy sự dạy dỗ này trong Côrintô thứ nhì. Môi-se đã có cái màn che mặt, không phải vì ông có thể làm mờ mắt người nào giống như chiếu ánh sáng của đèn pha, nhưng để cho dân sự của Đức Chúa Trời không thấy sự vinh hiển đang mờ dần đi. Đó là sự vinh hiển của hệ thống luật pháp Môi-se. Phao-lô đã giải bài trong Côrintô thứ nhì đoạn 3 câu 14: "Nhưng vì lòng họ cứng cỏi, vì thế đến ngày nay khi đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chưng ấy là trong Đấng Christ mà cái màn đó biến mất đi." Ngày nay không cần cái màn che, bởi vì Đấng Christ đã được tỏa ra, tin lành được công bố cách tự do. Chúng ta cũng được nói thêm ở trong Côrintô thứ nhì đoạn 3 câu 15 và 16: "Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc trong sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn trên lòng họ. Khi họ trở lại cùng Đấng Christ, thì cái màn ấy cất khỏi." Cái màn đó là gì? Khi là một người trở lại cùng Chúa, cái màn đó được cất đi. Bất cứ giờ nào các bạn sẵn sàng đến với Đấng Christ, các bạn có thể đến với Đấng Christ. Có người khác không đồng ý với tôi và nói rằng: "Tôi không được ban cho ân tứ về đức tin." Nhưng thưa các bạn, đó không phải là vấn đề khó khăn của các bạn. Nhưng vấn đề khó khăn là các bạn không bỏ đi tội lỗi mà Kinh Thánh kết án. Khi nào các bạn từ bỏ tội lỗi? Khi mà các bạn từ bỏ những điều của thế gian, từ bỏ sự mê tín sai lệch, từ bỏ những điều mà Kinh Thánh kết án và quay trở lại cùng với Đấng Christ, bấy giờ các bạn được ban cho đức tin. Các bạn có thể tin cậy vào Ngài. Tôi chán ngán khi nghe nhiều người nói rằng họ không có đức tin bởi vì có vấn đề khó khăn của nhận thức. Thật ra, sự khó khăn của họ là đạo đức, chứ không phải là vấn đề nhận thức nếu như họ đối diện với chúng. Tội lỗi là vấn đề khó khăn thật sự của nhiều người ngày nay. Ngay cả một số cơ đốc nhân cũng thiếu đi sự vui vẻ bởi vì cớ tội lỗi. Các tâm lý gia nghiên cứu và tìm thấy rằng Lý do thứ nhì mà nhiều người bị sự xáo trộn về tình cảm và tinh thần, bởi vì họ sống trong quá khứ. Họ bị chế ngự bởi lỗi lầm và thất bại của quá khứ. Họ nhìn vào chính mình, thay vì nhìn đến Đấng Christ và tin cậy vào Ngài. Thưa các bạn, đức tin là dụng cụ của sự cứu rỗi. Như một sư Spurgeon nói rằng, nó không phải là sự vui mừng của các bạn trong Đấng Christ mà nó cứu các bạn, nhưng chính là Đấng Christ. Nó không phải là sự hy vọng trong Đấng Christ mà nó cứu các bạn, nhưng chính là Đấng Christ. Nó không phải là đức tin của các bạn trong Đấng Christ, dầu đó là dụng cụ, nhưng chính là quý của Đấng Christ và công lao của sự hy sinh Ngài. Thưa các bạn, đây là nơi của quyền năng, đây là nơi của sự cứu rỗi. Phaolô không nói về đức tin khi ông nói điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ông đang nói về sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là sự ban cho. Cho nên đừng có ai lên mình, kiêu ngạo. Vì sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng ta. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, nói như sau. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ, để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta là việc Ngài làm ra. Hội thánh là công việc của Đức Chúa Trời làm ra, do Đức Chúa Trời dựng nên. Tại đây, Phaolô không nói về hội thánh địa phương, nhưng nói về thân thể Đấng Christ từ ngày lễ ngũ tuần đến ngày được cất lên. Những người tin Chúa thật sự là những hội viên trong các hội thánh địa phương. Thân thể Đấng Christ là công việc của Ngài làm ra, một sự tạo dựng mới trong Đấng Christ. Chúng ta được tạo dựng mới để làm gì? Để làm việc lành. Khi chúng ta đến phần cuối của thư tín này, chúng ta được dạy cho biết cách nào bước đi trong đường lối ngay thẳng và được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Khi chúng ta được ngồi trong các nơi trên trời trong Đấng Christ, chúng ta cần bước đi trong đường lối làm vinh hiển danh Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì trước đây chúng ta là những người tội nhân, sống trong lầm lỗi, trong tội ác của mình, đi trong bóng tối. Nhưng chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng ân điển lớn lao của Ngài cứu chuộc chúng ta. Và sau khi chúng ta được cứu, Ngài đã tạo dựng nên chúng ta một người mới để làm việc lành. Xin chúng ta lưu ý đến điều này. Trước đây, chúng ta không phải nhờ việc lành để được cứu. Chúng ta nhờ ân điển để được cứu. Nhưng sau khi tôi và các bạn là những người tin nhận Chúa Giê-xu được cứu bởi ân điển của Ngài, Ngài muốn cho chúng ta làm những việc lành. Việc lành mà chúng ta làm sau khi được cứu là để bày tỏ sự thay đổi mà Chúa đã thể hiện trong chúng ta. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn thấy được mục đích này. Chúng ta làm những việc lành để ngợi khen Đức Chúa Trời và để gây ích lợi cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Sao bóng tôi phủ vây dấu giữa cuộc đời tôi lối dây đây. Hãy chiếu vinh quang và niềm vui tươi sáng. Hãy ca vang bài nhạc cùng thiên đàng. Hãy hát vang lên dòng nước mắt tuôn tràn. Tiếng khóc trong đời nào có lâu dài. Chúa sẽ lau khô.